cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Sử Ký thứ nhì đoạn 25 và 26. Hai phân đoạn này đề cập đến vua Amasia và vua Osia. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhất đoạn 25 từ câu 1 đến câu 4. Amasia được 25 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người là Joadan, quê ở Jerusalem, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song lòng không được trọn lành. Sải khi nước người được vững chắc, thì người xử tử những đầy tớ đã giết cha mình, nhưng người không xử tử các con trai chúng, theo điều đã chép trong sách luật pháp Mô-xê, như Đức Giê-hô-va đã phán rằng, cha sẽ chẳng phải chết vì con cũng sẽ chẳng phải chết vì cha, song mỗi người sẽ chết vì tội mình. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể nói Amasia là vua ở mức trung bình. Khi lên ngôi vua, ông giết những người đã giết cha mình. Nhưng Amasia dâng theo luật pháp của Môi-se không giết con cái của họ. Đây là một nền tảng quan trọng. Các bạn không hề bị đoán phạt vì cớ tội lỗi của cha hay của mẹ mình. Các bạn bị xác đoán bởi chính tội lỗi của mình. Về một mặt khác, các bạn nếu có người cha và người mẹ tin kính, nhưng các bạn không thể lên thiên đàng bởi vì sự tin kính của cha mẹ mình, các bạn sẽ lên thiên đàng bởi đức tin mà chính các bạn có với Đức Chúa Giê-xu. Đây là một nền tảng quan trọng mà chúng ta có tại đây. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 25, câu 5 đến câu 6 ghi tiếp. Amasia nhóm những người Giu-đa cứ theo họ hàng của tổ phụ Giu-đa và Bên-nha-min mà lập những quan tướng cai ngàn người và trăm người, lại tu bộ những người 20 tuổi sắp lên, số cộng được 30 vạn người cán chọn ra trận cùng có tài cầm giáo và khiên. Người cũng mộ 12 vạn người mạnh dạn trong Israel giá 100 ta lân bạc. Thưa các bạn, vua Amasia chuẩn bị sẵn sàng cho chiến trận với số quân lính của Giu-đa và quân lính mướn từ Israel. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 25, câu 7 đến câu 8. Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến với nói với người rằng, hỡi vua, đạo binh của Israel chớ kéo đi với vua, vì Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu của Áp-ri-im. Còn nếu vua muốn đi, thì hãy đi đi, khá làm cho mình mạnh mẽ mà chinh chiến đi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến cho vua ngã trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền làm cho nó thắng và cũng có quyền làm cho nó bại. Người của Đức Chúa Trời cảnh giác vua Amasia và kêu gọi vua hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời. Sau đó vua học theo gương của các vua trước đây là Josaphat và Asa. Vua Amasia nên biết rằng Đức Chúa Trời không muốn vua mướn những chiến sĩ từ Israel. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 25 từ câu 9 đến câu 12, Amasia nói với người của Đức Chúa Trời rằng, còn về 100 ta lân bạc kia mà ta đã phát cho đạo binh Israel thì phải làm sao? Người của Đức Chúa Trời đáp, Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy, Amasia phân rẽ đạo binh đã từ Ephraim đến cùng người, cho chúng trở về nhà. Tại cái ấy, chúng giận Judah lắm, và trở về nhà lấy làm nóng giận phừng. Amasia làm dạng dĩ, kéo dân sự mình đến trũng muối, đánh 10,000 người của dân Si-i-rơ. Dân Giu-đa bắt sống 10,000 người, đem chúng nó lên chót hòn đá, rồi từ trên chót hòn đá xô chúng nó xuống, thải đều bị dập chết hết. Amasia vâng theo những gì mà người của Đức Chúa Trời nói với vua. Vua phân rẽ với đạo quân mướn từ Israel và cho họ về. Sau đó Đức Chúa Trời ban cho Amasia sự chiến thắng ở Si-i-rơ, và chiến trận này nằm gần biển chết. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 25 câu 14, Amasia đánh được dân Edom trở về, thì đem theo các thần của dân Si-i-rơ lập làm thần của mình, quỳ lại trước mặt chúng nó và đốt hương cho. Thật là một điều kỳ lạ cho vị vua này. Ông không nên thờ lại hình tượng. Điều này bày tỏ tội lỗi ở trong lòng của ông. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 25, câu 15-17. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Amasia. Ngài sai một đấng tiên tri đến nói với người rằng, cớ sao ngươi đi cầu các thần không giải cứu được dân tộc thờ lại chúng nó khỏi tay ngươi? Sải khi đấng tiên tri tâu với vua, thì vua bảo người rằng, ta há có lập ngươi làm mưu sĩ cho vua sao? Hãy đi thôi, kẻo ta đánh ngươi chăng? Đấng tiên tri bèn thôi và nói rằng, tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ quyết định quỷ việc vua, bởi vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời tôi. Amasia, vua Giu-đa mưu nghĩ rồi thì sai đến Joash, con trai của Jehocha, cháu của Jehu, vua Israel mà nói rằng, hãy đến để chúng ta thấy nhau. Giờ đây nội chiến giữa Giu-đa và Israel xảy ra. Vua Amasia nói rằng, hãy đến để chúng ta thấy nhau. Vua muốn thách thức cho sự chiến trận. Joash đáp lại với Amasia bằng một ẩn dụ nhỏ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 25 câu 18-19. Joash vua Israel sai sứ đến Amasia vua Giu-đa mà nói rằng, cây gai ở Liban có sai đến nói cây bá hương ở Liban rằng, hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ. Song có một thú đồng ở Liban đi ngang qua, dài đập cây gai đi. Người nói, này ta đã đánh Edom, lòng ngươi lại tự cao tự khoe. Bây giờ khá ở trong nhà ngươi, cớ sao làm cho mình mắc quạ và khiến cho ngươi và Giu-đa phải sa ngã. Nói một cách khác, trong ẩn dụ này là một cách nói sỉ nhục, với ngụ ý rằng, nếu vua ở nhà và làm công việc riêng, thì vua sẽ không bị tổn hại. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 25, câu 20-28, Amasia không nghe lời, vì điều đó cho ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù nghịch, bởi vì chúng có tìm kiếm các thần của Edom. Joash vua của Israel kéo lên, người và Amasia, vua Giu-đa bèn thấy nhau tại Bet-Senet, trong xứ Giu-đa. Quân Giu-đa bị quân Israel đánh đuổi bèn chạy trốn, ai về trại nấy. Tại Bet-Semet, Joash vua Israel bắt vua Amasia và Giu-đa, con trai Joash, cháu Jo-a-cha, điệu người về Jerusalem. Đoạn người Pháp dắt thành từ cửa Ephraim cho đến cửa gốc, một khúc dài 400 thước. người lấy hết vàng bạc và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, có Obed-Edom coi giữ cùng các bủ vật của cung vua, cùng những kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Amasia con trai Joash vua Juda còn sống 15 năm nữa, sau khi Joash con trai của Jehoiada vua Israel đã băng hà. Các công việc khác của Amasia từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách của các vua Juda và Israel. Và từ khi Amasia xây bỏ Đức Giê-hô-va về sau, thì có người phản nghịch cùng người tại Jerusalem, người bèn chạy trốn đến La-ki, xong người ta sai đuổi theo người đến La-ki và giết người tại đó. Đoạn, người ta chở thay người về trên ngựa, chôn người trong thành Juda, chung cùng các tổ phụ người. Vì vua Amasia không chịu lắng nghe, nên Đức Chúa Trời đoán phạt vua. Vua Israel đánh thắng Amasia và quân Juda một cách dễ dàng. Nó ứng nghiệm lời của tiên tri Đức Chúa Trời đã cảnh giác. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định quỷ biệt vua bởi vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời tôi. Trước đây, vua Amasia không chịu nghe lời cảnh giác của tiên tri Đức Chúa Trời, nên bị thất trận và chết. Ngày nay, nếu chúng ta không chịu nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng ta cũng gặp sự thất bại trong đường lối của mình. Thưa các bạn, tiếp đến xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26 về vua Ô-xia, ông lên nối ngôi Amasia khi còn là một thiếu niên. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 26 câu 1 đến câu 5. Cả dân Juda đều lập Ô-xia làm vua thế cho Amasia cha người, tuổi người được 16. Sau khi vua cha đã ăn giấc với các tổ phụ, người xây ếch đốt và khôi phục nó cho Juda. Ô-xia được 16 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo điều Amasia cha người đã làm. Trong đời Sa-cha-ri là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rấp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Ô-xia là vị vua tốt, nhưng không phải là vua nổi bật. Không có sự phục hưng nào trong thời trị vì của Ô-xia. Trong thời gian trị vì của Ô-xia, tiên tri Ê-sai bắt đầu chức vụ. Ê-sai được sự ủy nhiệm vào công tác khi Ô-xia qua đời, như Ê-sai đã nói trong sách Ê-sai đoạn 6 câu 1. Như chúng ta thấy trước đây, trong vương quốc miền Bắc trong thời kỳ phân chia không có một vua tốt nào hết, dầu chỉ một người cũng không. Trong vương quốc miền Nam có một số vua tốt, và năm vua được kể là nổi bật bởi vì trong thời trị vì của họ, đất nước được phục hưng và được cải cách. Trong thời trị vì của vua Ô-xia không có sự phục hưng, nhưng vua Ô-xia được kể là vua tốt. Cho nên khi đề cập đến các vua trong thời kỳ phân chia, chúng ta nhớ là không có vua tốt nào trong Israel. Còn trong Juda có vua tốt và vua xấu. Và tôi mong rằng quý vị nhớ và để ý đến tên của những vị vua tốt này. Phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về sự thành công của Ô-xia. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 26, câu 6 đến câu 7. Người kéo ra chiến tranh với dân Philistin, đánh đổ tường thành Gác, tường thành Jabne và tường thành Ách-đốt. Người xây cất những thành trong địa hạt Ách-đốt và tại đất của người Philistin. Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philistin, dân Ả Rập tại Ruzer-ba-an và dân Ma-ôn. Thành Gác là một trong những đồn lũy vững chắc của người Philistin. Ngày nay Ách-đốt là một nơi hoạt động thương mại rất mạnh, bởi vì tại đó có một hải cảng lớn. Trong thời Trung Cổ, tàu buôn cập bến Cesare chứ không phải Ách-đốt. Giờ đây một hải cảng do con người xây dựng nên tại đó. Tôi nghĩ rằng nó xuất nhập nhiều hàng hóa hơn các hải cảng khác của Do Thái. Tại đây có những đường ống dẫn dầu từ Biển Đỏ. Đường ống dẫn dầu bơm xuống các tàu chứa, rồi từ đó chuyển đi các nơi khác. Cũng có nhiều tòa nhà được xây dựng khắp nơi. Đây là một khu vực mà vua Amasia đã đánh chiếm. Nó thuộc về quốc gia Philistine. Nhưng Chưa phải thế thôi, Giô-sia còn chiếm nhiều nơi khác nữa. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 26, câu 8 đến câu 10. Dân Amon cũng tiến cống cho Giô-sia, danh tiếng người đồn khắp cõi Ê-díp-tô, vì người trở nên rất cường thịnh. Giô-sia cũng xây những tháp tại Jerusalem trên cửa gốc và cửa trũng, trên các góc tường và làm cho nó vững chắc. Người cũng cất những tháp cho đồng vắng, đào nhiều giếng, vì có nhiều súc vật trong đất đồng bằng, trên đồng cao, cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi ở Cạc Mên, vì người thích việc canh nông. Chúng ta được nói rằng vua Giô-sia thương mến những người làm nghề nông, vua có tấm lòng của một nông gia và người chăn nuôi. Xuống những khu vực đó từ Ashdod, Ascalon và Gat là đường xuống Beersheba là đồng cỏ tốt tươi. Ngày nay đây là nơi chăn nuôi bò và chiên rất nhiều. Đấy cũng là điều mà vua Giô-sia đã làm. Sau đó lên vùng Cạc Mên và thung lũng Ashdalon, nơi này là vùng trồng nhiều trái cây rất lớn, đặc biệt là trồng nho. Chúng ta được nói cho biết vua Giô-sia có nhiều việc liên hệ đến trồng trọt và chăn nuôi. Vua là người thích việc canh nông. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 26, câu 11 đến 15. Giô-sia có một đạo binh sẵn đi chinh chiến, kéo ra trận từ Tốp, tỳ số tu bộ mà thơ ký Jehiel làm quan giám thị Maaseja đã làm. Có Hanania, đại thần của vua, cai quản. Chọn trong số các trưởng tộc, tức là những người mạnh dạn là 2.600 người. Chúng quản lãnh một đạo binh 30.700 người, điều hai đánh giặc cách mạnh dạn, hầu giúp vua đối địch với các thù địch. Giô-sia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên, giáo, mũ, giáp, cung và những đá trành. Ở Jerusalem, người khiến cho tay kỹ sư chế tạo những mái dùng đặt trên các tháp và trên chót đồng lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến nỗi trở nên cường thịnh. Giờ đây, vương quốc miền Nam của Giu-đa có một lực lượng quân đội mạnh mẽ. Trong chiến trận của thời Trung Cổ, nhiều loại súng bắn bằng đá, bằng tên đã được thực hiện. Đồng thời, cũng có những súng bắn tên đi rất xa. Thật là thích thú để chú ý đến rằng vua Giô-sia là người có sáng kiến trong phương pháp mới này. Như chúng ta đã tìm hiểu qua nhiều vị vua, Giô-sia là vua tốt, và ông có được danh tiếng nhờ những quân đội hùng mạnh. Nhưng mỗi người cũng có yếu đuối riêng. Như con người của chúng ta ngày hôm nay, bất kể người nào cũng có những sự yếu đuối riêng của mình. Đôi khi sự thành công có thể xảy ra những điều tệ, bởi vì nhiều người thành công sinh ra kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo dẫn Giô-sia xuống dập. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26, câu 16. Song khi người được trở nên cường thịnh, lòng kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người vào trong đền của Đức Giê-hô-va, song hương trên bàn thờ song hương. Giô-sia đi vào đền thờ song hương trên bàn thờ. Điều đó có đúng không? Không. Điều đó hoàn toàn sai. Tại sao? Xin các bạn hãy xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 26 câu 17 và 18. Thầy tế lễ Asaria vào sau người, có 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạn đồng đi theo. Chúng cản cự vua Giô-sia mà rằng: Hỡi vua Giô-sia, chẳng phải phần vua song hương cho Đức Giê-hô-va đâu, bèn là phần của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã được biệt riêng ra thánh đặng song hương vậy. Hãy đi ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội. Tại vì việc này, Đức Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu. Thưa các bạn, qua hành động của vua Giô-sia, các thầy tế lễ đã ngăn cản vua làm việc này. Vua vi phạm công tác của thầy tế lễ, vua đang phạm công việc cấm, vì công việc này chỉ dành cho con cháu của những thầy tế lễ dòng A-rôn. chỉ có những người trong thế lễ thầy A-rôn mới có thể đi vào nơi thánh. Nơi đó có chân đèn bằng vàng và bàn thờ song hương. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 26 câu 19-20. Ô-xia bèn nổi giận, người cầm nơi tay một cái bình hương toan song hương, và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ song hương. A-sa-ria, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những thầy tế lễ khác ngó xem người, thấy người bệnh phun nơi trán, bèn đuổi người ra khỏi đó, vì chính người cũng lật đật ra, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. Thưa các bạn, sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến ngay lập tức trên vua Ô-xia với bệnh phung. Đây là một bệnh hết sức là kinh tởm. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 26 câu 21. Ô-xia bệnh phung cho đến ngày băng hà, và vì bệnh phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. Giô-tham, con trai người quản lý cung vua và xét đoán dân sự của nước. Trong thời gian vua bị bệnh, con trai Ô-xia quản lý công việc của cha trong cung, bởi vì vua Ô-xia phải sống cách ly với những người thân cho đến khi qua đời. Và trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 26 câu 22. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đã biên chép các công sự khác của vua Ô-xia từ đầu đến cuối. Và trong sách tiên tri Ê-sai, chúng ta đọc biết là Ê-sai khởi đầu chức vụ vào lúc vua Ô-xia qua đời. Chúng ta sẽ đề cập thêm nhiều điều này khi tìm hiểu đến sách tiên tri Ê-sai. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 26 câu 23. Ô-xia ăn giấc cùng tổ phụ người, và người ta chôn người chung với tổ phụ người tại ruộng lăng tẩm của các vua, vì người ta nói rằng người bệnh phung, Giô-tham con trai người cai trị thế cho người. Đám táng của Ô-xia có thể nói là tang lễ vui mừng. Sự chết của cơ đốc nhân không phải là điều sợ hãi. Phao-lô nói với những người tin Chúa ở hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca như vậy. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ tư, câu 13. Phao-lô cũng nói thêm cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 55. Lễ an táng không phải lúc nào cũng buồn như chúng ta thường thấy. Lễ an táng của Ô-xia không có buồn. Tại sao không buồn? Vì Ô-xia là người bệnh phung. Ô-xia là vua tốt, nhưng Đức Chúa Trời cũng ký thực tội lỗi của ông. Vua đã xen vào công tác của thầy tế lễ. Đó là một vết xấu trong đời sống của vua Ô-xia. Tội lỗi của vua là tội tự phụ. Ngày nay vẫn còn có nhiều người phạm vào lỗi tự phụ này. Họ muốn đến với Đức Chúa Trời bằng phương cách của con người, chứ không phải theo phương cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Ô-xia cố gắng đến với Đức Chúa Trời trong phương cách riêng, và vì vậy vua bị bệnh phung. Đây là một bệnh kinh tởm. Đây là một bệnh gây kinh tởm cho cả thể xác, đồng thời bị sự khốn khổ về tinh thần. Nó là một bệnh kinh tởm trong nhiều phương diện. Nó rất là đau đớn. Vì thế sự chết của Ô-xia là một sự giải thoát êm ả. Ô-xia là người của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn phạt ông khi ông phạm tội. Xin các bạn nhớ đến lời của Phao-lô viết cho người tin nhận Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta biết xét đoán mình, thì khỏi bị xét đoán. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 11, câu 31. Vua Ô-xia bị Đức Chúa Trời đón phạt khi còn sống dưới đất, nhưng vua đến với thiên đàng như là người của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, có nhiều cơ đốc nhân hiện nay sống trong cơ thể bệnh hoạn và đau đớn. Nhưng vào một ngày sẽ đến, họ sẽ được giải thoát êm ả. Thật là một sự vui mừng khi đến trong sự hiện diện của Đấng Christ là Chúa cứu thế. Không có gì đau buồn trong hoàn cảnh như thế. Tôi không nghĩ rằng con trai Jotham khóc nhiều lắm khi cha qua đời, bởi vì Jotham biết rằng cha của ông là người được cứu. Tôi tin rằng đó cũng là tâm trạng của các bạn khi tiễn biệt những người thân của mình về với Chúa. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.